khắp nơi xa vời, gió bốn phương kia gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi, người đi khúc nhạc chơi vơi, rắc khắp nơi kia rắc khắp trời vang vang khúc nhạc say đời.
Dũng Em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với một chương trình mới, chương trình Câu chuyện đầu tuần vào lúc 11 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Thưa quý vị, Câu chuyện đầu tuần là chương trình chia sẻ những thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc là cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, dựa trên quan điểm kiến thức và ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Lương đến từ tiểu bang Florida. Tiến sĩ Nguyễn Lương là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế, phục vụ cho những đại công ty Hoa Kỳ là General Motors, AT&T và IBM. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Lương.
Vâng, tôi Nguyễn Minh Lương. Xin mến chào ban điều hành của Đài Sài Gòn tại Dallas. Và xin chào tất cả quý vị khán giả có cơ hội nghe chương trình này. Vâng,
vâng, tiến sĩ Nguyễn Lương khỏe không?
Tôi xin cảm ơn anh, tôi rất là thường vui thường và rất là vui vẻ được hợp tác và nói chuyện với anh đầu tuần cũng như đầu năm của 2025. Vâng,
vâng. Thời tiết bên Florida hôm nay có tốt không, tiến sĩ?
Thì Florida tôi khí hậu giống như Việt Nam và mùa này đặc biệt là không có độ ẩm giống như Việt Nam thì cũng rất là thoải mái. Địa tại nhiệt độ bây giờ thì hiện tại bây giờ khoảng 70 độ. Vâng,
vâng, thì Dallas thì hiện tại ngày hôm nay rất là lạnh và có thể
rất là lạnh.
Vâng, thời tiết dưới 32 độ cho nên mọi người sáng ngày hôm nay phải chịu cái cơn lạnh khắc nghiệt và sẽ kéo dài một tuần. Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Thưa tiến sĩ, thì ngày hôm nay là ngày 6 tháng 1, là ngày có lẽ ngày hôm nay là Quốc hội tại Đô Capitol sẽ chứng nhận kết quả bầu cử cho tổng thống đắc cử Donald Trump, và đến ngày 20 tháng 1 năm 2025 tới đây thì tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ nhậm chức bắt đầu cho một cái nhiệm kỳ thứ hai. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Lương nhận định về cái tình hình sắp tới về thế giới, về nước Mỹ, về Việt Nam đến quý thính giả, thưa tiến sĩ.
Vâng. Để nói chuyện ngắn gọn thì chúng ta sẽ chia thành ba mục khác nhau. Thì cho với nước Mỹ đó, thì giống như anh vừa mới trình bày đó, là thích nha, ngày hôm nay, sáng nay là bà Phó Tổng thống Harris, tức là Chủ tịch Thượng viện đó, là chấp thuận cái sự đắc cử của Tổng thống Trump vào cái ngày 5 tháng 11 và 20 tháng riêng sắp tới đây đó, là sẽ là ngày nhậm chức đăng quang của Tổng thống Trump. Thì với tất cả những sự thay đổi đó, lẽ nhiên là không có sự thay đổi nào mà nó không có cái sự dồn dập, không có sự khác thường. Tuy nhiên là với tôi nhận định đó, cũng như tôi theo dõi đó, thì 77% dân chúng Mỹ đó họ hài lòng và rất lạc quan khi Tổng thống Trump muốn trở lại. Và trong chuyện trở lại kỳ này đó, thì tôi cũng phải khách quan mà nói rằng là Tổng thống Trump có nhiều sự chuẩn bị hơn thay vì là cái nhiệm kỳ một. Dù là nhiệm kỳ một chúng ta thấy cái sự thành công của ông ta trong vấn đề không có lạm phát, không có chiến tranh, cũng như đối chọi với Covid, nhưng lần này thì ông chuẩn bị là hoàn hảo hơn. Tôi thấy thí dụ như là cái tỷ phú của ông ấy, ông là một tỷ phú, nhưng mà so sánh với thằng 400 tỷ sứ của nước Mỹ đó, thì ông là tỷ phú nhí. Và đó lý do tại sao mà ông muốn là tránh cái vấn đề mà nhóm tài phiệt thủ lợi có thể đả kích ông. Thì ông đã mời sự hợp tác của ông như Elon Musk, là một tỷ phú giàu nhất hành tinh, hợp tác để mà đưa ra những cái ý kiến. Và những ý kiến đó thì với tôi nhìn đó, thì một tỷ phú đứng nhất thành kinh như vậy đó sẽ là không gặp sự chống đối nhiều của những vị tỷ phú, những tài phiệt khác. Và đây là điểm tốt. Đó. Còn vấn đề đối với thế giới của nước Mỹ đó, thì trước khi nói về thế giới của nước Mỹ thì nền kinh tế của chúng ta đó, chúng ta phải thấy cái sự gọi là tệ hại trong suốt thời gian qua. Bằng chứng là mới ngày hôm kia đây đó, thì tôi đọc thì cái lạm phát của chúng ta dù là được cool down, có nghe được giảm mạnh đó, nhưng mà cái hàng hóa vấn đề giới tiêu thụ đó vẫn còn lên 24.6%. Thì với cân số đó tôi nhìn rất là lạc quan, bởi vì cái sự trở lại của ông Trump đó, ông sẽ tăng vấn đề xuất cảng dầu khí cũng như là nối ống dầu trở lại cho nước Mỹ, và đồng thời đưa những người bất hợp pháp về bên kia biên giới. Thì những vấn đề mà số cung số cầu và cái vấn đề ảnh hưởng bởi vấn đề năng lượng đó, nó sẽ giảm đi. Thì trong vòng 6 tháng tới đây thì chúng ta sẽ thấy được cái sự hạ nhiệt của vấn đề mà người dân họ hiểu, mà chính phủ họ hiểu rằng là đang gia tăng vấn đề lạm phát sau 24.6% trong vấn đề giá cả. Thì đây là điều mà tôi thấy. Còn từ đó là ông sẽ đưa ra tất cả những cái ý kiến khác hay những cái kế hoạch khác trong cái đất nước Mỹ. Thì với tôi là nó sẽ làm được việc, nhưng mà mất thời gian, chẳng hạn như vấn đề mà hữu hiệu hóa cái bộ máy chính quyền mà ông trước đây ông đã hứa trong vấn đề mà tất cả đầm lầy. Thì trong cái tất cả đầm lầy đó, đó thì chúng ta cũng có thể đưa qua vấn đề thế giới luôn, đó là khi mà câu hỏi cũng nằm trong của anh. Thì trong thế giới đó thì chúng ta phải hiểu rằng là sau khi mà Âu Châu đó họ chống ông Trump về cái vụ mà không có hợp tác với lại Nga với Trung Quốc, bởi vì Nga là người quốc gia mà cung cấp dầu khí cho Âu Châu, và Trung Quốc là cung cấp hàng hóa cho Âu Châu. Mà nếu để ông Trump ông đánh Trung Quốc lúc đó đó, trước thập niên 20 đó, thì đã đưa đến vấn đề là Liên Hợp Âu Châu sẽ ủng hộ hai quốc gia Nga và Trung Quốc, bởi vì họ không tin là có chiến tranh lạnh. Nhưng đến giờ phút này thì chúng ta thấy là có chiến tranh lạnh, bởi vì cái sự đánh nhau chiến tranh của Nga với Ukraine, chúng ta thấy được chuyện đó. Nhưng mà cũng may là nhờ cái sự chiến tranh đó, chúng ta thấy là cái vũ khí hoặc là cái lợi hại của Nga và Trung Quốc không có gì hết. Đó là cái điểm son thứ hai. Và chính vì thế nên tôi, vấn đề thế giới thì với sự trở lại của ông Trump, cái sự cứng rắn của ông ở cái nhiệm kỳ 1, thì tôi thấy là mọi chuyện nó sẽ không có khó khăn lắm đâu, không có phức tạp lắm đâu, bởi vì tất cả họ cũng gờ ông Trump, nhưng mà không chứ không phải là vấn đề mà họ đối diện hoặc để mà hơn thua với ông Trump. Đó là điều tôi thấy. Còn đối với Việt Nam của chúng ta thì lẽ nhiên là chuyện mà chúng ta phải quan tâm, thì cũng là một chính phủ mới, hay là lãnh đạo mới đúng hơn, tức là Tô Lâm lên. Thì trong cái chiều hướng của ông Tô Lâm thì cho đến giờ này tôi chỉ xin nói thôi là ông muốn đổi mới, nhưng mà tôi chưa thấy hành động của Việt Nam. Và tuy nhiên cái sự đổi mới của ông nó cũng có đưa đến cái vấn đề gọi là nước Mỹ họ nhá cho Việt Nam thấy, đó là thí dụ như tập đoàn của ông Trump có thể xây sân golf ở Hưng Yên, rồi những công ty lớn như NVIDIA và Apple, Microsoft hoặc là Google, họ cũng để ý với Việt Nam và vẫn sẵn sàng với Việt Nam. Nhưng mà với tôi đó là sự giá thôi của nước Mỹ thôi. Muốn có sự hợp tác làm ăn thì Việt Nam phải thay đổi rất là nhiều. Đây là điều mà tôi mong rằng Việt Nam có sự thay đổi, bởi vì nếu mà Việt Nam có sự thay đổi thì đây là cơ bất hạnh cho Việt Nam, bởi vì đây là cơ hội rất là rõ ràng. Bởi vì trong lúc mà nước Mỹ họ muốn thay đổi thì Việt Nam mà thay đổi theo thì đây là điểm tốt cho Việt Nam. Vâng,
là riêng về cái vấn đề thế giới á, thì cái mà mọi người vẫn quan tâm đó là cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine á. Thì trước đây khi mà trong tranh cử thì ông Trump cũng từng là tuyên bố rằng ông sẽ giải quyết cái vấn đề này trong vòng 24 tiếng. Thì theo tiến sĩ Nguyễn Văn Lương thì sau khi ngày ông nhậm chức thì theo ý kiến của anh thì ông sẽ làm vấn đề này như thế nào?
Vâng, thì cái vấn đề ông nói 24 tiếng có nghĩa là ông ưu tiên một là cái sự phải giải quyết cái chiến tranh đó, chứ không phải là giải quyết xong 24 tiếng. Chúng ta phải hiểu rõ ràng như vậy. Đó là ưu tiên một của ông ta. Và điều thứ hai mà tôi phải nhấn mạnh đó là ông Tổng thống Trump đó, ông không muốn chiến tranh. Một cái chiến tranh này là do thế giới, cái cộng sản thế giới, xã hội chủ nghĩa thế giới nó gây ra. Mà đặc biệt là nắm đầu với Trung Quốc đó. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng đó là Trung Quốc lúc đầu họ nghĩ họ nắm được vấn đề tài chính tiêu thụ hàng hóa của thế giới, nên họ không quan tâm ông Trump lắm, không quan tâm nước Mỹ lắm. Nhưng mà sau khi họ muốn bành trướng cái kinh tế thế giới đó, họ hiểu rằng là cái vấn đề cái tài chính mà để mà tiêu thụ đó là bắt đầu nguồn từ nước Mỹ. Là nước Mỹ có tiêu thụ cho nước này, nước kia thì họ mới có tiền họ tiêu. Còn ngoài ra nước Mỹ không tiêu thì mấy nước khác cũng bó tay. Và đó là lý do tại sao một thời gian đầu quý vị thấy là Trung Quốc họ đã đi khắp nơi. Để từ Trung Đông đến Nam Mỹ, rồi Á Châu, Phi Châu, rồi bridge của họ tất cả. Nhưng mà không thành công. Và khi không thành công rồi đó thì họ đã tạo cái chiến tranh. Và chiến tranh thì bắt đầu từ Trung Đông trước. Rồi từ ngoài độ Trung Đông và ngoài độ của Đông Âu. Thì cái ngoài độ Đông Âu thì chúng ta thấy rõ ràng là 3 năm này rồi. Và cái 3 năm nay đó, cho đến giờ này Nga Xô chắc chắn là không còn cái vũ khí gì để mà gọi là cầm cự với lại cái nguồn vũ khí nếu Mỹ và NATO họ quyết định họ viện trợ cho Ukraine. Thì đây là điều chắc chắn là từ Nga Xô họ sẽ gặp cái điều rất là bất lợi. Bằng chứng là chúng ta thấy là những sự mà lấy những đồng minh như Bắc Hàn hoặc là Iran vào đấy thì chắc chắn là không có kết quả tốt rồi, chắc chắn là chuyện nó xảy ra rồi. Thì ông Trump lên thì dễ nhiên ông phải áp lực với lại Nga với lại Ukraine. Thì trong cái Nga Ukraine thì tôi nhìn cái nhìn của tôi thì là cái lợi nhiều hơn cho là Ukraine chứ không phải là cái lợi cho Nga đâu. Bởi vì thứ nhất là một nhà chính trị là lãnh đạo của nước Mỹ, thêm vào đó ông là một thương gia nữa. Thì lẽ nhiều ông phải nghĩ cái lợi nhiều hơn. Và trong khi Ukraine thì có rất nhiều hầm mỏ, rất nhiều tài nguyên. Thì ông sẽ sử dụng cái tài nguyên của Ukraine để mà khuyến khích những công ty Mỹ vào trong đó để khai thác. Rồi cùng song song với đó là để viện trợ cho Ukraine. Trong hai vấn đề là phát triển Ukraine cũng như là vấn đề gọi là tái thiết Ukraine. Thì cái đó là cái lợi cho nước Mỹ rất là nhiều. Và đồng thời sẽ giữ cái Ukraine trong cái thế mạnh để mà đối chọi với khối cộng sản Nga Xô. Và ông sẽ trong song song như vậy, ông sẽ cắt tất cả những kỹ thuật cho Nga Xô cũng như cho Trung Quốc, để rồi hai cái quốc gia này ông không thể nào mà có được cái nguồn kỹ thuật cao để mà cạnh tranh với nước Mỹ trong tương lai. Đây là cái đường mà tôi phải nói nước Mỹ họ đã cố gắng và đã thành công trong vấn đề mà kìm kẹp Nhật Bản trong thập niên 80. Cho đến giờ này thì quý vị thấy rõ ràng là Nhật Bản chỉ có nắm được cái vấn đề xe hơi thôi, chứ ngoài kỹ thuật khác là không có. Đó. Thì với cái nhìn chung của tôi đó thì Z sẽ được giải quyết, nhưng mà giải quyết là trong vấn đề thuận lợi cho Ukraine. Thì chúng ta chỉ thương tiếc là cái sự 3 năm qua chúng ta, người dân Ukraine và Nga Xô đã chết quá nhiều, cũng là do cái kết quả tệ hại mà của bên khối xã hội chủ nghĩa của cộng sản nó gây ra.
Vâng. Còn riêng về vấn đề kinh tế đó thì trước đây sau khi đắc cử, sau ngày bầu cử năm thứ 11, thì Tổng thống Trump có nói rằng sẽ áp thuế là 25%, đặc biệt là ngoài Trung Cộng thì không cần, đương nhiên là vậy rồi. Nhưng mà Canada với lại Mexico, cái mục đích của cái áp thuế 25% mà Tổng thống Trump nói đó, tuyên bố với thế giới rằng mục đích là để cho hai cái nước này ngăn chặn cái dòng di dân tràn vào Hoa Kỳ. Và thứ hai nữa là để tạo việc làm, rút các công ty từ nước ngoài về Mỹ, tạo việc làm cho người Mỹ. Thì quan điểm của anh về vấn đề này sắp tới thế nào? Liệu có ảnh hưởng đến giá cả và tình hình kinh tế của Hoa Kỳ không, thưa anh?
Vâng, cái đó là rất là tốt anh. Thứ nhất, đúng như bây giờ ông qua Âu Châu cũng vậy. Ông bắt buộc Âu Châu phải tự lo cái đất nước của mình, đó là NATO phải tăng cái tiền GDP của họ lên và là đóng góp cho cái NATO. Thì song song với đứng ở bên song song với như vậy, tại không những tại biên giới của Mỹ mà tại Nam Mỹ hoặc là mấy quốc gia khác cũng tương tự như vậy. Tại vì với cái tinh thần của Đảng Cộng Hòa nói chung và với tinh thần của ông Trump đó, là tự lực cánh sinh đó, là hoặc là vấn đề mà nước Mỹ họ sẽ tạo cơ hội cho người ta. Nếu mà chúng ta qua Mỹ mà chúng ta thức tỉnh được cái chuyện đó là chúng ta tự động làm, ngay cả những người không có biết tiếng Anh đó, cũng có thể thành công được. Thì ông ta đánh nhá cái chuyện đó ra, thì mục đích chính của ông ta là thứ nhất là cái trách nhiệm của Gia Na Đại ở phía Bắc trong vấn đề kìm kẹp Trung Quốc hàng hóa là bất hợp pháp đi vào biên giới của nước Mỹ và Gia Na Đại. Tương tự như vậy, và ông ta đã muốn là Mỹ Tây Cơ và phải lo vấn đề thành phần bất hợp pháp nó mạnh dạn hơn, chứ không phải để như thời thời ông tổng thống Biden đó là họ vô nước Mỹ ảo ạt một tháng thì 20-30 ngàn người là quá nhiều. Thì đó là những kế hoạch mà nếu mà bên kia hai quốc gia đó họ không làm đó thì ông đánh thuế nặng, và đây là cái điều mà chúng ta thấy được là trong suốt thời gian qua tới đây có sự tiến triển, và tiến triển rất là nhanh đó, là như bà tổng thống của Mỹ Tây Cơ đã chấp thuận nhận tất cả những người tị nạn về bên đó, bất hợp pháp về bên đó. Thì người Mỹ, chính phủ Mỹ đó, nó nôm na họ sẽ dùng nước Mỹ Tây Cơ là cái sân sau để sản xuất hàng hóa cho nước Mỹ đó. Thì đây là cái điều mà nó sẽ tạo nền kinh tế rất là tốt cho nước Mỹ, bởi vì thứ nhất là Mỹ Tây Cơ chỉ có khoảng 133 triệu người thôi. Mà để mà phục vụ cho cái nền kinh tế phồn thịnh hoặc là phát triển cũng như xuất cảng đó, thì họ cần rất là nhiều người. Và đó lý do tại sao mà Hoa Kỳ họ đã hứa để đặt những cái máy móc và những công ty mà được lập những cái xưởng rất là nhiều ở bên Mỹ Tây Cơ, để rồi sẽ sản xuất hàng hóa, mà hàng hóa sẽ ngoài vấn đề vật liệu của Mỹ họ đưa qua bên đó, tức là xuất cảng ở bên đó, rồi vấn đề robotics đó, tức là người máy đó, để thay thế lực lượng lao động để sản xuất hàng hóa có phẩm chất đưa lại về Mỹ. Thì đây là điểm tốt, và đây là cái điều mà tôi thấy là trong tương lai thì cái vấn đề hàng hóa mà giữa xuất nhãn và nhập cảng giữa Mỹ và Mỹ Tây Cơ sẽ lên tới cả hàng vài trăm tỷ đô la là chuẩn thường anh.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Thưa tiến sĩ, thì qua những cái gì mà tiến sĩ vừa mới trình bày thì tiến sĩ có thể cho quý thính giả biết là tại sao Tổng thống Trump lại làm những cái mà tiến sĩ vừa mới nói trong phần đầu, thưa tiến sĩ?
Vâng, thì cái rất là dễ hiểu anh. Tại vì nước Mỹ họ luôn là siêu cường, và nước Mỹ phải sự thật đó. Khi họ thành lập quốc gia thì họ toàn là những người gọi là tài và bất mãn của khối Âu Châu. Nên họ qua thì họ là may mắn thay là họ kiến tạo ra cái nước Mỹ này với những cái đầu óc gọi là khác thường. Và chính vì vậy nên chúng ta thấy ngay cả bầu cử cũng vậy. Chúng ta không có thể gọi lấy cái gọi là phổ thông đầu phiếu được. Bởi vì nếu mà phổ thông đầu phiếu đó thì chúng ta thấy chỉ cần 4-5 triệu bang là kết quả tốt rồi. Nên họ đã đưa ra những cái sáng kiến là phải có đại cử tri đoàn. Đại cử tri đoàn tức là cả 50 triệu bang đều được get involved vào trong cái vấn đề bầu cử. Và đây là cái fair, tức là một cái rất là quân bình cho tất cả những người dân ở khắp 50 triệu bang. Chúng ta thấy những cái điểm rõ ràng như vậy đó. Và từ những cái điểm đó chúng ta thấy là những cái vấn đề mà tự do nó tạo cơ hội cho tất cả mọi người. Chúng ta thấy rằng là thế giới này đó, có quốc gia nào mà người dân muốn đổ xô đến để mà tìm cơ hội, tìm việc làm hay là muốn định cư không? Mà chỉ có nước Mỹ thôi. Thì đây là cái điều mà người Việt chúng ta phải may mắn là cái chỗ là được định cư tại Mỹ hợp pháp từ năm 1975. Và nếu mà chúng ta biết được cái cơ hội đó thì không có người Việt Nam nào mà cũng thành công được hết á. Và đây là cái điểm mà để trả lời câu hỏi đó luôn á, thì chúng ta thấy rằng là những người Việt tị nạn ở tại Mỹ đó, chúng ta phải nói rằng là chúng ta đã định cư được ổn định nếu mà chúng ta cố gắng thấy được cái cơ hội của nước Mỹ. Và những người chuyên gia ở đây đó thì nói thẳng là họ không phải chỉ có đạp bản dân bản xứ để tiến thân, mà ngay cả cái hiệp chủng của Hoa Kỳ này họ đã đạp luôn cả những người di dân của các tiểu bang khác đến đây để tiến thân nữa. Và cộng thêm cái chuyện đó là người Việt chúng ta có chuyên gia cả bốn biển năm châu luôn, thì cái vấn đề tái thiết đất nước Việt Nam là cũng là điều rất là tốt. Thì tôi hy vọng rằng là cái đường đi, cái đường lối của Tổng thống Trump đó, hay là cái quyết định của Tổng thống Trump đó, ông không những chỉ có làm lại cái nước Mỹ, bởi vì khi mà ông tuyên bố là ông phải tất cả đầm lầy đó, thì cái tất cả đầm lầy đó là chỉ có nước Mỹ và thế giới trong cái sự mà làm ăn gọi là thu lợi thôi. Nhưng mà sau cái thu lợi đó đi đó, thì nó sẽ đi đến vấn đề gọi là chúng ta có cái sự cơ hội chung cho tất cả mọi người, người cả người dân và đến người lãnh đạo. Thì chúng ta thấy là cái chuyện nó sẽ là tốt. Và tôi tin là ông làm được, chứ không phải không làm được. Bởi vì, như tôi trình bày hồi nãy đó, nước Mỹ là cái quốc siêu cường, và họ đã cung cấp một vấn đề không những vật chất, hiện kim, và vấn đề cái tài năng cho thế giới nữa. Thí dụ như Việt Nam cũng có người qua đây du học, là cũng qua đây để mà sinh sống. Tôi không nói là vấn đề ảnh hưởng chính trị, nhưng mà và giả sử có chính trị cũng có cả hai phía. Bằng chứng là Cộng sản Việt Nam bây giờ cũng có khoảng hơn 30 ngàn người đang sống tại nước Mỹ, với đồng tiền họ đưa qua đây, rồi cộng thêm cái cộng đồng tị nạn của chúng ta nữa. Thì đây là những cái điều mà ông Tổng thống Trump ông làm không phải chỉ có nước Mỹ vĩ đại đâu, mà nếu mà tất cả thế giới chúng ta đều biết được cái cơ hội đó và chúng ta đều áp dụng, ngay cả như tôi nói nhắn nhủ với ông Tổng Bí thư Tô Lâm cũng vậy. Đấy, nếu mà ông muốn sướng như là Gorbachev, tức là một người mà làm cách mạng cho xưa, Liên bang Xô Viết đời xưa, hoặc là ông muốn trở thành một Putin nghèo đàn hay là chết thất bại trong cái cuộc chiến của Ukraine với Nga, thì đó là cái quyền lựa chọn của ông thôi. Còn nước Mỹ này, ngoài mấy quốc gia đó, họ vẫn là số một của thế giới và siêu cường của thế giới. Mà nếu mà chúng ta hiểu rằng cái bánh của thế giới nó to, nó ngon, đẹp, mà chúng ta chỉ cần hợp tác để lấy một miếng, một phần của nó để chúng ta đem làm thịnh vượng cho chính chúng ta, thì hãy nên làm. Đấy là cái điều mà người tị nạn chúng ta đến Mỹ, là chúng ta đã chứng minh được cái điều đó đó anh. Vâng.
Vâng. Với những người, với cộng đồng người Việt tại hải ngoại này á, thì khi mà trước khi có kết quả cuộc bầu cử thì những người theo cánh tả đó, và kể cả truyền thông cánh tả nữa, đã kích công kích cựu Tổng thống Trump. Nhưng mà khi mà cái kết quả bầu cử đã có rồi, sau ngày 5/1, với số khi trên 70 triệu dân đã bầu cho ông, cũng như là cái số phiếu đại cử tri cũng vậy, thì cái đó là cái ý nguyện của người dân Hoa Kỳ, cái lựa chọn của người dân Hoa Kỳ. Sau 4 năm họ đã nhìn thấy những gì đã xảy ra trong 4 năm qua. Mà Dũng thì không hiểu sao mà tiến sĩ có thể chia sẻ là tại sao cộng đồng người Việt hải ngoại cánh tả đến giờ này đã vẫn còn tiếp tục đã kích bêu rếu những cái chính sách mà ông sẽ đưa ra trong cái nhiệm kỳ sắp tới của ông, thưa anh, theo quan điểm của anh. Dạ.
Vâng, cái câu hỏi rất là đơn giản thôi, vẫn như thế vậy. Thứ nhất là nước Mỹ có quyền tự do, điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó, nước Mỹ là một nước tập trung về nước Mỹ, nhưng mà người Việt tị nạn của chúng ta đó sinh sống ở 4 biển 5 châu, trong đó có cả bên Âu Châu, có quả kia, thì cái vấn đề cao chưa, cái văn hóa họ có sự nhìn khác biệt nhau, đó là điều mình vừa tôn trọng cái sự tự do, đó là điều thứ nhất. Nhưng mà cái vấn đề chính á là cái sự tự do của họ, họ không nhìn theo dữ kiện, họ nhìn theo cái ý, theo ý của họ thôi. Mà cái ý tôi nói thí dụ như độ phổ thông đầu phiếu nó sai bét với lại cái ý của bên nước Mỹ là vấn đề đại cử tri đoàn, và họ không nhận được, không hiểu được chuyện đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó, họ sống vì di vãng quá nhiều, họ di vãng quá nhiều nên đâm ra cái sự thất bại, cái sự nuối tiếc của sự dĩ vãng nó thất bại. Và điều thứ ba nữa mà tôi phải nói rõ ràng luôn đó, cái vai trò đời xưa của họ đó, hay vai đó được làm lu mờ cho cái sống với cái vai trò đời xưa đó, làm lu mờ những cái chuyện của họ đi. Thì bây giờ họ cố gắng họ tìm cách họ đánh bóng, họ chỉ trích để chứng tỏ họ hơn thôi. Có rất nhiều người họ chỉ trích người khác đó, bởi vì họ muốn tự khen họ thôi. Nhưng mà chỉ trích như vậy mà nó đối với nước Mỹ và đối với truyền thông của thế giới bây giờ đó, cái sự chỉ trích của các anh là cái sự bố láo. Đó là tôi không thành, đối với tôi không thành vấn đề. Chó sủa mặc chó, đường ta cứ đi thôi. Còn vấn đề họ muốn đại cái chuyện là quyền của người ta. Đó là điều mà tôi không thấy cái điều là điều quan trọng. Nhưng mà anh đưa ra tôi biết là có chuyện nó xảy ra chứ không. Tại vì tôi đọc, tôi nhìn, tôi cảm thấy tội nghiệp cho họ. Tôi thương ngại cho họ nữa là khác. Tại vì sao? Anh qua một cái cơ hội của cái quốc gia mà anh có, anh ra nước ngoài. Mà anh chịu học hỏi, anh chịu tiến thân, anh chịu sáng mắt ra. Anh theo cái đường cũ, tôi nói thí dụ như hồi xưa miền Nam Việt Nam mình chẳng hạn, mình chửi chính phủ miền Nam Việt Nam là con ông cháu cha mới được đi ra nước ngoài du học. Thì cái biến cố 1975 đó, chúng ta ra nước ngoài, tại sao mấy người đó đứng mà đả kích mà lại không chịu học hỏi thêm đi? Thì đó là chính họ đập chính họ, và cái gậy của họ đập cho chính lưng họ thôi, cháu trải vào đấy hết đó. Và rồi cuối cùng họ sẽ bị lạc lõng bởi vì họ là thành phần thiểu số. Còn những người đó bây giờ họ muốn ra họ làm khủng bố cũng không được nữa. Khách quan mà nói như vậy đó, những hành động của họ, hành động vô vọng, hành động tuyệt vọng, và hành động của cái kẻ mà gọi là ném đá dấu tay trong, hay là cái gọi là con lũ gà què trong cái cộng đồng mình thôi. Cái cảnh hưởng của họ không có được cái gì ảnh hưởng trong cái cộng đồng quốc tế này hết á. Cứ thí dụ những người bên Âu Châu đó, họ nói được chính phủ họ không? Những người bên Mỹ này cũng vậy, họ nói được cái gì cho chính phủ Mỹ hay không? Trong hay là trong khi tôi có thể ngồi ăn cơm với lại ông dân biểu, ông nghị sĩ, tôi có thể gọi điện thoại cho ông một cách trực tiếp, bởi tôi có số cell phone riêng của họ nữa là khác. Thì mấy người đó làm được cái chuyện đó không? Nói không, chỉ là lũ gà què trong cái cộng đồng mình, nói cho vui, nói cho sướng miệng để làm thỏa mãn cái tự ái của mình thôi, chứ tôi không quan tâm mấy người nó nhiều lắm anh. Vâng.
Thì còn vài phút cuối chương trình thì Dũng Nghi cũng có một câu hỏi với tiến sĩ rằng trước đây khi mà ông Tô Lâm, đó lúc đó ông đương kim luôn cả hai chức chủ tịch nước cũng như là tổng bí thư đó, và ông có qua Hoa Kỳ này, ông gặp ông Joe Biden, nhưng mà sắp tới đây thì bây giờ là mới cương vị chỉ là tổng bí thư thôi, thì tổng thống Trump sẽ lên nhậm chức, thì theo quan điểm của anh thì liệu ông sẽ qua đây tiếp tục và để gặp tổng thống Trump, và theo anh thì ông Tô Lâm ông có muốn rằng theo Hoa Kỳ không, hay là ông sẽ tiếp tục làm theo ý kiến của theo những cái chính sách của Trung Cộng như trước đây rồi trước giờ từ thời ông Nguyễn Phú Trọng, thưa anh
Vâng, cái đó câu hỏi rất là hay. Yeah. Thì như tôi trình bày đó, nước Mỹ, nhất là tổng thống Trump, hoặc là nhất là ông tổng trưởng ngoại giao là ông Rubio đó, mà tôi quen biết đó. Họ đang nghĩ họ đưa ra được cái chuyến sách rõ ràng là giống là Cuba mà nếu cô lập đó, cô lập Cuba chẳng hạn, thì dân Cuba khổ sở, chứ còn lãnh tụ Cuba ở bình thường á. Thì đây là cái trường hợp mà tổng thống Trump cũng đi ngược lại đó. Ông muốn cái sự, ông muốn cái sự là đem đến cho người dân họ sung sướng. Để rồi cái quốc gia đã phải tự thay đổi. Thì cái nhìn của tôi đó, yes, ông Tô Lâm sẽ qua Mỹ và ông Trump cũng có thể qua Việt Nam đó. Tùy theo cái chương trình của ông Trump nó như thế nào thôi. Chứ còn cái tháng 10 vừa rồi đó, như anh thấy là ông trong cái buổi họp của Liên Hợp Quốc đó, ông Tô Lâm đã gặp ông Biden ở New York rồi. Và ông Tô Lâm cũng cố gắng muốn gặp Tổng thống Trump mà không được. Khách quan thì có vị chuyện đó đúng. Bởi vì tôi nói chuyện với những người bạn bè tôi biết rõ ràng cái chuyện đó. Nhưng mà tôi cũng đánh tiếng cho nó là vấn đề chính, không phải là cái gặp. Cái gặp quý vị chụp hình cho nó vui thôi. Chứ còn ngoài ra đó, cái chụp hình nó không là một cái kết quả tốt. Sự thay đổi của quý vị để cho nước Việt Nam nó khá lên. Và đây là điều ông Trump muốn. Và đây là cái điều nước Mỹ cũng muốn. Tại vì nước Mỹ tạo cơ hội cho tất cả chúng ta. Và tạo cơ hội cho tất cả thế giới. Nếu chúng ta biết sử dụng thì những cái cơ hội đó. Chứ không phải là chúng ta đi ăn xin, ăn mày. Để rồi chúng ta cho đó là thành công. Đó là những điều mà tôi nhấn nhậu với Việt Nam nó như vậy. Thì đừng có nghĩ là đi gặp mà không đưa ra một kết quả thiết thực nào. Để rồi chụp hình chỉ là vô bổ mà thôi. Và tôi hy vọng rằng là nước Việt Nam của chúng ta đó, ngoài vấn đề mà muốn bằng giao với Mỹ đó, thì họ phải hiểu rằng là chúng ta có một cái lực lượng tài nguyên rất là dồi dào. Cái thứ tài nguyên đây tôi phải nói là không phải tài nguyên thiên nhiên trong nước, mà vấn đề số tiền bạc của chúng người Việt hải ngoại của chúng ta tại nước Mỹ. Rồi chúng ta có cái số lượng chuyên viên của chúng ta tại nước Mỹ. Mà chuyên viên này như tôi lặp lại đó, là những thành phần gọi là đạp dân bản xứ nông nghiệp để tiến thân, những thành phần gọi là đạp dân di dân khác, chuyên gia di dân khác đến Mỹ để tiến thân, thì đó là cái lực lượng gọi là rất là hùng hậu để giúp đỡ cho Việt Nam. Mà nếu Việt Nam thay đổi được đó, Việt Nam sẽ là bạn bè, sẽ là đồng minh của những quốc gia cường quốc trên thế giới, giống như Nam Hàn, giống như Nhật Bản đã làm, để chúng ta ngạo nghễ, chúng ta hãnh diện, chứ đừng có làm nô lệ cho Trung Cộng như ngay như bây giờ. Và đây là cái điều mà tôi nhắn nhủ. Để rồi Tô Lâm hoặc những người lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam phải suy nghĩ sáng suốt để làm cái chuyện đó.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đã dành thời gian đến với cái chương trình mới ngày hôm nay. Đó là chương trình Câu Chuyện Đầu Tuần. Dũng Nghiêm cũng xin chúc tiến sĩ Nguyễn Lương cũng như quý khán giả là Happy New Year từ giờ cho đến Tết Nguyên Đán luôn, tiến sĩ.
Vâng, tôi cũng cảm ơn anh. Và thì tôi cũng nhấn mạnh là hình như chương trình của các anh là tôi sẽ có mặt trên cái đài của các anh từ 11 giờ đến 11 giờ 30 của thứ hai hàng tuần. Thì nếu mà tất cả đồng bào hay tất cả quý vị có những ý kiến gì và muốn tôi chia sẻ đó, tôi sẵn sàng theo cái ý kiến của tôi và cái kinh nghiệm của tôi là một người đã làm việc không phải chỉ cho nước Mỹ mà làm việc cho tất cả hệ thống của quản trị thương mại quốc tế luôn. Và thì đây là cái điều mà tôi sẵn sàng dùng cái kinh nghiệm của tôi để chia sẻ với quý vị. Và tôi sẵn sàng, nếu không biết được, tôi cũng sẵn sàng hỏi những giới luật gia, giới chính trị gia tại Mỹ để mà thỏa mãn cho quý vị.
Vâng, cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả cũng như tiến sĩ Nguyễn Văn Lương vào mỗi sáng thứ hai lúc 11 giờ trên làn sóng 1160 AM. Đi ra đi.